家打赌钱的人，真正的打赌钱最难就是这个，还挡着两边钱哈，当然他谁会给俺打这两边的？这啥？
啊，得防外来，luôn luôn là phải đề phòng ngoại cảnh。sở dĩ mà thức thấm này ma nó xâm nhập đó là bị cái ngoại cảnh mình chưa thông suốt. Ở trong sách người ta nói rằng phải trong nhà có quân tử thì quân tử, để anh thấy không? Mà nếu mà trong nhà có tiểu nhân thì nhất định là đó là chuyện thường. Nếu mà trong nhà mình khai thác Phật tánh cho được á, thì bạn làm đến đủ tất cả những gì thấy cũng là hương vị giải thoát. Mà nếu như trong người mình, trong gia đình mình mà thiếu cái đó đi á, thì luôn luôn bên ngoài đến với mình là cũng toàn là ma chướng. Mà vì ma chướng bên ngoài nó làm cái trở duyên, cái trở duyên, cho nên cái thức ấm ma bên trong nó lại được hành thành, nó lại tăng trưởng. Do đến cho nên thường thường người ta lúc hết là tu tập mà tới cái chỗ gọi là cao, người ta chưa là không bao giờ, không bao giờ mà để ý hay là tin tưởng ở nơi bên ngoài. Làm nghĩa thì làm, nhưng mà những cái cảnh giới gì bên ngoài nó đưa đến ấy, dầu đó là cảnh tiên, cảnh Phật, cảnh thánh, cảnh hiền, tất cả những cảnh tốt cho nên luôn nó cảnh xấu đó, đừng bị cách. Bởi vì cái gì ở bên ngoài nó không phải là của mình, nó là khác, mà nó là khác ta nó phá mình vài bữa rồi ta đi. Dầu đó là những ông khác rất tốt, rất đàng hoàng thì nó cũng là khác. Thành thử ra phải biết, nếu nó con đường giải thoát á, còn nếu mà nói con đường cầu phước á, thì có thể chấp nhận những ai khác tốt. Nhưng mà nếu mà con người thiệt mà tùy con đường giải thoát, giàu anh khác có tốt đi nữa cũng là không phải mình là được. Đây là tôi nói ví dụ mà chính mà. Chứ nếu mà nấu ở trong không á thì nó cũng dễ, chưa là dễ trừ. Nhưng này có ở ngoài mà ở ngoài, ngoại lai tức là bên ngoài đã đến đó. Chỉ huy anh ấy đề phòng ngoại lai, phải chỉ huy anh này cho được. Và đề phòng lúc nào cũng đề phòng ngoại lai, đó là sự tu. Từ bốn câu này là nói mình làm sao để trở về là nói tu tâm của mình, tâm tu Phật của mình. Rồi bốn câu dưới đây là nói con đường giải thoát. Người tu liền, tức là người tu theo Đức Phật, người tu theo các vị hiền thánh tăng thì chánh đạo, tức là con đường chân đánh chánh chắc chắn là hoàn tha mở đầu. Cái điều nói chuyện ý muốn nói cái gì là khi mà tu tập chân đánh rồi thì tâm chúng ta sáng, mà tâm chúng ta sáng là định đoạt được tất cả những không có sai. Quý vị nên nhớ, khi mà tâm cũng bởi vì tâm là chủ động lực của cuộc đời. Quý vị nhớ, những người nào mà tâm sáng tới cỡ nào không thì cái tự tu tập họ dễ tới cỡ đấy. Còn nếu mà tâm còn ấu thui thì chúng ta phải làm sao phải gì? Phải gần, phải đuổi, phải học, phải hỏi, phải tìm, phải coi để cho có một cái khả năng thiệt vững, thì chừng đó có thể nói rằng chiến thắng dễ, chiến đấu dễ. Còn mình chưa biết tất cả các thế giới mình chưa biết sử dụng, người ta để sẵn cho mình nó mà đòi nó đi thắng vậy, thắng gì nổi theo. Vì vậy cho nên phải học, phải hiểu, phải tìm, phải coi, trong phải lo tu huệ, ngoài phải lo tu phước. Cái đừng nên nó học đức tâm, học đức tâm, cái nhiều người cứ nói vậy đó, học đức tâm cần phải làm cái gì, phước gì nữa, sai vậy. Thật ra nếu mà người ta kỹ lưỡng một chút, bây giờ cái phước nó rất nhỏ, cái phước nó chỉ lượng một cái cây gai ở giữa đường, người ta không thể làm. Đó. Cho nên người tu hiền chánh đạo hoằng thai, diệt ngay trước, tức là diệt bao nhiêu cái ma chướng trong con người mình trước, tức là diệt này. Như lai hiển lộ, như lai đây là gì đó? Bản tánh như lai của mình có cái như lai bản tánh. Như lai bản tánh của mình hiện bây giờ nó luôn bị triền phược, cho nên gọi là như lai tại triền. Còn các đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ rồi á, ngài được mang cái danh hiệu là Như Lai xuất tiền. Xuất tiền là ra khỏi sự đàn thì tôi Như Lai đây cũng chỉ giống như hồi nãy tôi nói Phật tánh đó, cái tương tâm của mình có, nó đặc biệt nhất mà chỉ có Đức Phật có tìm ra. Bây giờ quý vị cứ đọc em sẽ chịu khác đi. Hay là khác sẽ chịu khác nào khác là không bao giờ nói rằng mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng thành Bồ Tát. Nó không có được đâu. Mà đó là một sự thật ngôn ngọc, không chạy đâu hết, đó là một sự thật ngôn ngọc. Mà mình giúp kinh nghiệm thì em thiện về mình sẽ là kinh nghiệm này. Cái gì mà mình chú tâm mình muốn làm cho được, do đó là chuyện đời. Cái chuyện nữa là không có đáng gì hết á. Làm được là được. Còn cái chuyện gì mà nếu mà mình cứ cho là dễ, mà mình cứ thông qua con mơ là làm được. Còn nên do đó mà mình tiến lên một tầng nữa, thì mình thấy rằng họ nói đâu có sai, các chuyện tổ nói đâu có sai. Mình thí nghiệm là thiệt ra tôi tập thời gian, tôi tập là một cuộc thí nghiệm rồi. Nhiều khi ngồi với một mình nghiệm xét vấn đề vũ trụ nhân sinh, vấn đề sanh tử luân hồi, vấn đề tu chết, nhiều khi mình mỉm cười một mình, nhiều khi thấy cũng là ứa lệ một mình, vì chúng sanh thấy đâu khổ quá chăng. Do đó cho nên những trường hợp đó mà quý vị mà nếu mà có cửa sổ mà mở luôn giường thấy mấy ông sư là như vậy đó, quý vị nó chẳng nên trường cũng không cùng nữa. Ông đỡ thấy ông cười, ông đỡ thấy ông cười, ông cười, ông cười, ông cười, ông cười. Đó là cũng là thiết thực lắm trong anh thường không? Và có những cái giờ phút như vậy, sau những giờ phút ngồi thiền, sau những giờ phút tĩnh tọa, có những... Còn nếu mà mình quên những giờ đó thì làm sao được? Làm sao tôi thấy? Bốn phương lúc bây giờ trong đông tây nam bắc thế giới, đông thắng thần châu, nam tiện bộ châu, tây ngưu huế châu và bắc cầu lưu châu, như là bốn phương thế giới. Điều mình có thể mình đi quá độ là cho phải trong một chút khi nó nâng cao mình ở khi mà quý vị tâm được sáng suốt rồi vậy, gọi là tới một mức độ nào thì quý vị đi trong tha phương mười phương thế giới đó, coi như trong là tốt nhất. Khi chúng ta mê, có thể nói rằng từ nay đi qua một nước khác chúng ta thấy khó khăn là cũng tại cái gì? Tại cái thân này nè. Thấy là tại thân này nó không báo, đúng được, nhẹ, nó không nhẹ nhàng. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được một chút rồi á, khi mà bỏ cái cách thân này mà có giác ngộ rồi á, thì ở trong người tôi thấy đó mình đi ở trong cái mắt này. Cái sức mạnh của tâm linh chúng ta, nó mạnh sắp mấy cũng không được gì. Năng lực của nó tua, nó tua năng lực của người. Bốn phương thế giới quá độ. Rồi bây giờ, tất nhiên là cái câu cuối cùng là tổng quát, mình phải quét sạch. Không biết chưa? Phần thô, phần tế gì vô minh mình quét hết. Nào là kiến tư hoặc là rồi trầm xa hoặc là vô minh hoặc tất cả những cái mê làm đó chứ hoặc là mê làm. Cái vô minh cũng như quét sạch hết thì lúc bây giờ cái sự giác ngộ trầm tâm thì trở về chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn là hoàn toàn chân chánh, hoàn toàn coi như là như mặt trăng rằm. Thì cái điều này đó không phải là chúng ta, không là ai cũng làm được. Nếu vị nào có đủ khả năng thì làm ngay từ cái kiếp của chúng ta hiện tại. Nếu vị nào mà thấy còn chưa có đủ khả năng lắm thì phải có một cái con đường để đi, chứ còn đừng có để mà qua ngày đoạn tháng được uổng lắm, uổng lắm. Không lẽ cho mình sống rồi mà không biết thương mình ha? Tôi tin rằng quý vị nào cũng biết thương mình thật trước cái đã rồi mới thương thiên hạ, phải vậy không? Mà thương mình cũng trúng chỗ, thương còn cái bận không à, cái ông thích này nè, cái ông bận này nè, ông lung tung bên mà cứ chạy theo ông, còn cái chân lại không chịu để đến tới, chân tức là học thắng. Ông lấy thắng là cái chiều chiều. Rồi, bây giờ đọc bài. Đúng đấy. Vì ở trong này chúng tôi không có thoát văn được là gì. Cái danh từ nó nặng cho quý vị khó hiểu. Nhất là quý vị nào mà không có đi mà từ cái quyển thứ nhất tới quyển thứ 10 thì nó khó lắm. Do đó cho nên chúng tôi giảng qua như là thoát văn để quý vị nhận thôi. Còn bây giờ đọc là đọc. Chúng tôi cũng giảng thêm, nhưng mà nó bị chướng ngại bởi những danh từ chuyên môn trong đạo, thành ra khó một cái gì chút. Bây giờ cái thành quả không vọng nghĩa là khi tu tập thiền định mà
sắc ấm ma mình diệt được, thọ ấm ma mình diệt được, tưởng ấm ma mình diệt được, hành ấm ma mình diệt được. Bây giờ tới cái thức ấm ma nó gạt gẫm cho đến nỗi như thế này nè, thành quả không vọng. Mình nhìn thấy giống như thiệt chứ bởi vì không vọng tức là chơn, nhưng mà không thấy. Nó khổ như vậy đó, nó hiện nguyên hình như Phật, nhưng mà suy nghĩ lại nó Phật giả. Phật giả nhưng có cao được. Cho nên tôi nói năm anh sát tạo tưởng anh thức, cái anh thức này nè, anh gạt gẫm mình dữ lắm từ lần nào tới bây giờ. Bây giờ mình thích không, giả sử mà mình ngồi thiền rồi thì anh nói rằng Đức Phật hiện trước mặt mình đi nữa, đây là tôi nói về việc tu thiền, thì chúng ta hỏi lại, hỏi mình có việc thiền ở cái mức độ mà Phật hiện không? Bây giờ anh nếu mà biết là mình với Phật là một thì thiền não mình phải còn sạch, mà mình coi là thiền não mình còn, nếu mà còn thì Phật đó không phải là Phật thiền của mình đâu. Phật thiền đó vậy, chứ đừng có ngang lên. Mà tôi thấy được ông Phật hay không, hôm nay gần như tôi dựng hỏi nó, gần như tôi thấy Phật tôi thành hỏi được. Nó được. Dạ, đây là câu này nói này. Lại nữa, Thiện Nam Tư quán sát rõ ràng, chỉ đợi tôi ngã. Hành quẩn chưa dứt, sát Phật tưởng hành thức là hành quẩn, hành khó hành quẩn giống nhau. Tại sao tôi nói cái từ khó là vậy đó. Nếu bị nghe từ đầu thì tôi đã giải cái chữ hành ấm, sao quẩn, hành ấm, hành quẩn từ đầu. Bây giờ mình giải hết danh từ thì đâu có người giờ giải. Đã diệt sanh diệt, hành luận nó đã dứt, sát Phật tưởng hành thức đó. Hành nó đã dứt thì diệt cái sanh diệt, nhưng đối với tịch diệt tịnh diệu chưa tròn. Tịch diệt là gì? Cái cảnh giới yên lặng, mình thấy cảnh giới yên lặng mình còn sắc, đó là cảnh giới yên lặng của mình. Mà đã là nói rằng còn sắc yên lặng của mình thì đó phải là của mình, không có kỳ gì đó. Nói chỗ đó là mà mình làm bị làm này vậy đó. Nếu thấy biết thức ấm viên minh, thức ấm gì vậy đó, chắc thức ấm như hư không, cho là thức ấm như hư không nghĩa là có rộng rãi mênh mông, nó không có cái gì vướng mắc hết. Muôn vật đều lấy hư không vĩnh diệt, nghĩa là đều lấy hư không, đều cho hư không, đều đem hư không, cho là cái việc nó tự nhiên từ ngày xưa tới bây giờ, hư không là hư không, làm nơi nương về cho cái chỗ đó để làm cái chỗ sau này mình nương về. Tất nhiên phát sanh sáng dạng có nghĩa là như thế nào? Nếu mình gán tôi lên mình vượt hai cái thức, thức ấm hết, thức ấm vừa nói hết, vượt cái ấm ma, thức ấm ma, để sau này mình trở về tới hư không, để mình phát sanh sáng dạng. Và nếu mình tu mà trở về tới hư không thì làm sao được? Thấy không? Và nếu mà hiểu một mặt hiểu không khéo, thì chính cái lý cao nó như vậy đó. Cái lý cao thường thường tôi nói là ô Phật tức tâm mà có nhìn đâu, tâm như hư không mà lượng đâu sai giới mà. Nhưng mà cái chữ hư không, cái chữ sai giới của Phật nó khác, chứ không phải là không có gì đâu, mà cái này chắc ta trở về cái đó, trở về cái đó để kết quả không vọng cũng được, chưa là sai. Như thế người ấy sao vào vị trí chấp quy vô vi, quy vô quy, nghĩa là về mà không có chỗ về, thì đó là còn cái nỗi đau, còn thương xót. Kết bạn với chúng ngã đa ở trong quả trần vô tưởng, thường thường trong mấy cái phần ở dưới đó nữa là quý vị đọc lại, không khó lắm đâu. Ở trong quả trần vô tưởng mê mờ tánh giác ngộ, đó cái tánh thiệt giác ngộ của mình lúc tôi về nó mê mờ rồi, mà bị nằm ở trong cái cảnh vô tưởng. Tưởng là cái gì? Bây giờ mình thử tưởng này, thử tưởng rồi mình nói mình về cái ác ma để trở về cái vô tưởng, tưởng sai nữa. Thử tưởng bây giờ mình hoàn toàn sai, nhưng mà mình chắc cái thử tưởng để mình có một cái vô tưởng thì là cái sai thứ gì? Cái sai thứ gì? Cũng được đi. Thọ ở từ đó. Rồi bây giờ nói cái gì thì sao đây? Được. Cứ là tôi tập tới đó rồi thì đi. Bây giờ ngoan được. Có thể diễn tả sơ được, có thể nói được, nhưng mà sợ không hiểu. Nhưng sợ không hiểu. Ví dụ như là tôi uống cái tách nước này, ví dụ gì đó, nó lạnh. Tôi nói với quý vị, tôi nói rằng cái nước này cũng nó lạnh quá. Thì quý vị, người thì hiểu lạnh như nước đá, người thì hiểu lạnh như lạnh nước lạnh, người thì hiểu, chứ còn có cái gì mà đúng cái lạnh này được đâu. Nếu mà quý vị muốn biết rõ cái lạnh này thì xin mời quý vị phải thành Đức Phật ngài nói rằng có thể ngài diễn tả cái chứng ngộ cho chúng sanh nghe nữa, nhưng mà sợ chúng sanh nhẫn được rồi đi làm
người ta nói làm như thế là ta kêu nó chờ là giống như nước
nó phải
mà cũng phải là nước lạnh, nó không có gì đã được thoát ra lắm thì có khi mà mình uống nước lạnh là nó làm như vậy thì cũng được chút thôi.
Mê mờ tánh giác ngộ quên mất tri kiến, thấy không? Những cái hiểu cái Phật tri kiến á, cái chánh tri kiến của Phật mà Đức Phật ra đời để chỉ cái tri kiến của mình, mình nghe trong cái pháp qua nói đó, đây gọi là phương pháp thứ sáu, toàn tâm hư vô thành quả không vọng, không vọng thành cái quả đó trong cái kết quả gì tốt của mình, trở về cái không, trở về cái vọng, tránh cái vọng bên đây chạy qua cái vọng bên kia, tránh cái có bên đây chạy về cái không bên kia, đều là bị vướng mắc. Trái xa viên thông cách biệt niết bàn, ta thấy chưa? Trái xa viên thông cách biệt niết bàn, sanh vào chủng tộc đoạn diệt. Có thể kiếp sau mình, cái người mà tu bị cái thức ác ma này, sau này trở đầu thai vào cái chủng tộc mà thường khác đoạn diệt luôn. Đoạn diệt nữa là trăm sao này, trăm sao này. Cho nên những người mà họ cũng thông minh lắm đó, họ nói rằng sau khi con người tới rồi hết chúng có gì đâu, là hồi đầu trước đó họ cũng tu cái chủ mà đi làm à, đó này nè, thành ra nhiều nhất anh định ai nói dụng chuyện vậy đó không có tin ra hai con chứ chết là chứ mất à, nhất là mấy cái ông mà họ tới trước mà trước cận đó không bao giờ tin, họ nói là chết là mất là còn gì nữa mà tội tội, do đó cho nên con dám giết cha muốn đi dọc, vợ nó muốn chồng muốn đi dọc, nhưng mà không có được, làm sao mà chết là mất hẳn được, mất là mất cái xác này nè, bị cái xác này này là nó là không đẹp, chứ còn cái tâm linh làm sao, một cái lần nó nhỏ thôi, một cái lần ghét người ta liếc, dù là liếc con mắt qua thôi, dù là thấy quýt ghê đó, sau này nó cũng vô cái mắt này, cho nên mấy người ghét ra một cái quýt xuống đây, người ta dùng này, nó vô là mất khỏi chân á, nó mất mà, nó mất, không có bao giờ mất. Do đó cho nên người ta muốn siêu niệm Phật, siêu tụng kinh, bởi vì nó mất, không vô. À, không phải tụng Phật, tụng kinh là Phật ngồi để Phật nghe đâu, không phải để đâu. Tụi mình được vào trở lại với cái Phật tâm. Cho nên người ta muốn siêu. Cũng như cái người ta tu tập rồi người ta không muốn chửi, không muốn mắng. Bởi vì chửi mắng, hầu chưa học đạo chưa biết là có lẽ là chửi mắng nó mất đi. Cái đại dạng mà nó đi đâu cũng có. Cái phần đi ra là cái phần phụ, rồi cái phần tránh lại nó vun tập lại vô trong tâm của mình. Quý vị cứ nghĩ cái bài gì quý vị đọc đây, đọc dài bữa ở trong này nè, không nói người quên, có những cái bài mà có thể quý vị học ba mươi mấy năm về trước, bây giờ nghe ai đưa con hát à ơn nhớ lại cái bài này, tại nó khó làm sẵn đó, chúng ta nó quá dễ hiểu cho nó khó. Đến cái thứ bảy, đến cái quả trường lao. Bởi vì cái người mà tu tập nhận được sắc thọ tưởng hành thành rồi là người khá cao rồi, bây giờ chỉ còn cái thức ấm này nó phá, đến cái quả trường lao tức là đạt được cái quả trường tồn ngon lành, sau đó là sự xa vào đường hoa. Đây chẳng nói này, lại nữa thì nam tư quan sát cứu kính thành ấm giúp sạch sắc thọ tưởng hành giúp rồi, nên đã hết sanh diệt, không còn sanh diệt lan nhan nữa, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa còn, nhưng mà chỉ còn ở trong cái chỗ màu nhiệm tịch diệt á chưa được hoàn toàn, bị thức ấm nó còn thức nó tắt à. Tham cầu thân tứ đại còn tham cầu thân tứ đại, thường trú đồng với tâm chân như viên mãn, nghĩa là nó ở gần như là cái tâm chân như viên mãn thì nó cũng khá cao lắm chứ không phải thường đâu. Cho nên tu tập cũng thế, nó lạc vào thiên ma ba tầng, lạc vào ngoại đạo này vậy đó. Ngoại đạo là tức là tìm Phật, tìm giác ngộ ở ngoài tâm linh mình. Nên tu theo đạo Phật vậy đó, không có khó. Tôi nói một cái thằng tốt từ cái gì thấy nè, tất cả điều sửa nổi, bỏ vọng chuyển thành trơn, bỏ xấu chuyển thành tốt, bỏ tánh trung tâm chuyển thành Phật. Cứ như thế mà làm, hay là hàng ngày quý vị cứ coi mình diệt được bao nhiêu phiền não cộng được, cứ như đó thôi, đừng thèm mong cầu cái ông gì hiện bây giờ hết á, mà hãy cái phiền não cộng được diệt rồi thì quý vị muốn ông nào, muốn cái cách gì thành ông gì cũng được hết rồi, thấy không? Khi mà quý vị biết chữ rồi á thì cái kiểu cách gì quý vị biết được là chưa đâu, quý vị biết đó thôi, bây giờ nó họp luôn tất cả chưa cái gì hết mà muốn học chữ thì chưa xong,
mà muốn nghĩa là làm văn chân giỏi, viết thơ, viết làm thơ là không. Bây giờ chúng ta học làm thơ chắc có, cũng như tôi vừa nói đó, là việc phiền não đi, phải làm thường thanh tịnh. Mỗi ngày báo trước khi đi ngủ, quý vị thấy coi đến ngày nay mình dựng được bao nhiêu phiền não. Coi tưởng mình bỏ được nó là bánh chí lâu rồi. Nhưng mà nhận nghe có người có mấy tả gì đó mà chẳng biết không. Trong khi buổi tức đó quý vị như đó nè, Phật nói sinh nghiệp của chúng sanh. Nếu nó có hình tướng, nó có khối, nó đo bằng thước khối, nó đo bằng thước cây, thước vuông đó, thì nó đầy hết cả mắt lớn. Cái nghiệp của con người, tại vì nó không có, vì nó không có cái hình thức tướng cho nên mình không biết đâu mình đo, nó cứ theo nó báo mình hoài thôi. Chứ nếu mà mình có, mình thấy nó được thì dễ được. Thì bây giờ để tôi để nhận xét mình thấy nó dễ được. Khi nó hiện mình biết là đó rồi. Đó là nó phán. Cố làm cho thân tứ đại trường sanh bất tử, đó, làm cho thân tứ đại này sống mãi đừng phải chết. Sống mãi mà nếu mà thân tiến tu tập thì nên sống. Còn sống mà để tạo nghiệp sống chi? Sống mà tạo những ác nghiệp vô minh mà sống chi? Cho nên chính quý vị ra làm việc phước thiện đúng vậy, phước thiện rất tốt. Nhưng mà quý vị ra làm việc phước thiện hay làm sao cho cái người được của phước thiện đó hầu tâm hầu biết cái gì? Nếu không khéo quý vị ra làm việc phước thiện mà trưởng dưỡng thêm cái giặc phiền não cho người ta để làm việc phước thiện chi? Ví dụ như bây giờ để ngò phồn mâm ao đủ thứ để mà tạo những ác nghiệp, làm khổ cho họ chính họ trước, rồi làm khổ cho chúng sanh, thì cái chuyện là bố thí giúp giáo cho nhà cũng đúng. Đó, có cái nghĩa thấy không? Còn nói tới cái chuyện mà bố thí mất vị trí của một cái chuyện là chuyện khác, ở đây có được nói không? Đó là còn những việc khác nữa. Đó, bây giờ đây này, muốn cho trường sanh bất tử phát ra thắng giải như thế, người ấy xa vào vị trí chắc tham phi tham, tham mà không tham, không tham mà tham, đỡ một chưa giải thoát bị thức ăn. Các bạn có A Tư Đà tu tiên, mà tiên cuối cùng rồi cũng phải dựa trên nên khi mà thấy Đức Phật rồi thì ổng la ổng khóc, dùng quạt cưới đó khóc. Trong đời nha bà hoàng hậu chứ lại vô tịnh phận nó không biết cái chuyện trong hoàn toàn tôi có cái chuyện gì mà ngày nó tóc bạc cái thôi, mà sao mình tới đây mình có tướng tôi con tôi mà ngày khóc hút nở cái gì hay là có chuyện gì đó. Thầy nói không, tôi hoàng gia nó tốt nhưng mà tôi vừa tử khóc là khóc cho nó thân phận của tôi. Mặc dù tôi trung tiên nó thường sang bất tử đó, nhưng mà tới cái ngày mà thái tử đạt thành chí nguyện tìm ra chân lý rồi, ngày đó tôi không được nghe cái lời vàng lòng của thái tử. Tôi khổ nỗi đó, tôi tiếc nỗi đó, tôi buồn nỗi đó mà khóc. Cái hoàng gia có chuyện gì thì mình biết đó. Ở Thị Đà nó tức ổng dài lắm. Cầu căn mạng sống lâu làm mờ mụi tánh sáng của Phật, sống lâu mà không tu họ sống làm gì? Sống lâu mà cứ mỗi ngày làm cho mờ mụi cái tánh Phật, Phật tánh, Phật tánh của mình sống lâu chứ. Cho nên tôi nói rằng sống mà không có tu tập, không có sửa đổi mình này, thì tốt hơn giảng sanh sớm thì nào tốt hơn. Mình nói là không có mình hiểu đó. Tôi thì Phật đó, sống mà không có lợi tức thì sống gì? Tôi niệm Phật thì tôi nghĩ tôi nói rồi à. Bỏ rơi tri kiến, tức là tri kiến Phật sanh chưa là khai thị một nhà Phật tri kiến, chỉ tri kiến đó thôi. Gọi là thế chắc thứ bảy, chắc trước về mạng căn, chắc thứ ba mạng căn sống lâu. Nên là tôi từ thưa quý vị là mình sống lâu một ngày. Đừng để nó mất, nó uổng. Chính sống đi để nó đáng sống mà, đừng để nó sống. Còn nếu mà sống mà cứ càng ngày sống mà tạo nghiệp thì tôi xin lỗi sự sống mà vô ích. Để người khác mà sống được vậy. Lập vọng nhân kiên cố, tức chứ đâu, lập hết cái vọng này tới cái vọng nhân kia, mà hết cái vọng nhân thì có cái vọng quán. Mà mình đã tạo từ đó luôn đấy rồi, chính bây giờ mình đương mang một cái vọng quả vô cùng nặng nề này. Mà mình không biết, bỏ nó hay là bỏ nó. Cho nên tôi tập mỗi ngày cái gì bỏ nó, chú bỏ nó, chú đi chùa nghe giảng, nếu mà nó nặng lắm mà đem xuống sông mà bỏ nó cũng đúng, học cái thứ nó mới thì cho nó khỏe. Đến quả trường lao, trường lao cái đại dữ đó, trường lao tất nhiên là sắc phân lưu vọng còn thuộc tầm lao, nay muốn bền chắc mà trường sinh đâu không tự đến cái quả ngập ngàn quả ngập ngàn lên. trái thẳng duyên thân xa thành niết bàn, sanh làm chủng tộc mê vọng. Những người này sau khi đầu sanh vào cái chủng tộc mê vọng, nghĩa là mê muội không biết Phật tánh là gì. Bây giờ quý vị nên nhớ, quý vị gặp những người bạn ngoại quốc, đây tôi chỉ nói ngoại quốc thôi, khi mà quý vị nói rằng trong con người mình có Phật tánh, có tương tâm, là mình định đoạt, không cần ai định đoạt cho mình hết. Và quý vị bạn của quý vị nó sẽ nói quý vị là gì? Ừ. Vấn đề khó mà giải thích lắm. Thế thì từ từ, quý vị phải giảng làm nhân quả chưa, rồi luân hồi chưa, nghĩa là cứ đi từ từ là mất. Người theo đạo Phật đó nè, người theo đạo Phật từ đàn ông bà cha mẹ tới bây giờ nè, chưa chắc thì nhận cái này một cách nghĩa là rõ ràng thôi, chứ chúng tôi không dám nói rút ráo, thấy không?
Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật phủ nhận trời đâu. Không, đạo khác người ta nói chỉ có một vị trời thôi, đạo Phật nó có ba tầng trời, tam thập tam thiên cửu thiên địa ngũ. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật hay nói rằng cái vấn đề là sanh trời mà sanh mình ra định đoạt cái cuộc đời mình, Đức Phật không bao giờ. Đức Phật tùy thuận chúng sanh đó, tùy thuận những cái người ngoài đó, nhưng mà tới mức độ Đức Phật không tùy thuận, bởi vì cái đó nói sai sự thật, mà vì cái chỗ mà Đức Phật không thuyết minh cái sự thật đó mà ngài có ra đạo, không có một đạo nào mà nói rằng là anh có khả năng năng lực xong này anh có thể làm phạm thiên, làm thượng đế. Ngay cả đạo Bà La Môn là một đạo có trước đạo Phật trên 2500 năm. Đạo Bà La Môn này mới là trên 5000 năm. Cũng vẫn nói rằng làm cái gì thì làm, nhưng mà phải dưới quyền điều khiển của phạm thiên. Cõi này là tạm, bây giờ cầu mong làm sao ngày chết để trở về phạm thiên, từ do phạm thiên định đoạt. Giờ đó hoặc là lau bàn quét ghế, hoặc là hốt lá ba, hoặc là gì chân chân thì chân chân. Nhưng mà đạo Phật không, Đức Phật không nói. Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng Phật sanh là Phật sẽ thành, nếu chúng sanh biết thật hành. Thế thì nếu nó khổ là khổ, thì nếu đó, nếu chúng sanh biết thật hành theo ta, ngày nay mình chưa giác ngộ mình lại nè, để mình nói theo con cái sự giác ngộ của ngài, lạy ngài tức là nói theo gương ngài, chứ không nghĩa là ngài lạy ngài để cầu ngài cái gì cũng che chở mình đâu. Cái chuyện đó nói với đạo Phật không đó. Nếu nói muốn che chở thì cái kiểu này là các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân á, các ngài các cái hiện dụng sẵn đây, tôi nói rộng lên chút để quý vị thấy cái vấn đề cầu nguyện để đóng đáp với mình sai, đúng không? Người ta hỏi mình thấy mình còn mê lầm, có nhiều cái mình định đoạt không nổi. Ví dụ mình tu tập hay là mình muốn biết việc gì, làm việc thiện, nhiều khi mình chưa có đủ cái trí tuệ để mình đón tới, mình hành tới, thì mình có thể mình nhờ các ngài có cái diện dụng. Cái diện dụng của các ngài có thể giúp cho mình, nhưng mà giúp trong sự phải, trong lẽ phải, chứ không phải mà lúc nào là con dạ cái chuyện nó cho con mua nâng nắng đắt cho con lành, còn mấy người khác nó đổ thể nó, đó là các mẹ thôi. Cũng như là cái bữa nào cũng cứ mua tắm cái số ô tô thì để nó dạ để cho đúng này, để con cúng vừa làm xong xong hết tận một con, rồi không cần ai thì không đâu được cho Phật chúng ta. Nếu chúng và cho cái tâm đó nuôi thêm cái bệnh cống cao ngã mạn, cái bệnh tham lam, cái bệnh nhận thức, lúc bây giờ khi mà tôi cũng vậy đó, tôi luôn có may sanh này, tham lam mà ngã mạn mà cống cao, chùa tôi nó nghe là nó không có ai đâu đó tại sao cộng đồng. Cho nên nói chuyện có nhiều người nói chúng tôi đấy nhà, tôi thầy kiếm tiền xong lại số luôn. Mẹ con đã đi thích Phật thôi, biết là Phật thôi chứ. Thầy đây con lại hoài cho chúng. Chúng này là người thầy khỏi, chứ chưa quẩn, mệt lắm, mệt lắm. Có rồi, người ta nói rồi, người ta mệt. Con này không có đâu. Tôi nghĩ như vậy nó có được Phật không biết cho. Làm sao mà cho nó nữa, thấy không? Cái chuyện là việc đóng góp này. Sự tăng của người ta một lần, có lòng. Nó muốn hơn một lần. Một chữ bằng đó là nên giải, và ngã mạng đóng ra mới làm sao. Làm sao mà có cuối. Cái chuyện nó cũng không có.
Thành giả sử cho chúng nó là cũng sẽ chuyện trong mai thôi, chỉ có phước một chút thì thôi. Mà chơi sách thì cũng trúng rồi cũng trộn vẹn đâu, cho hồi gái gì gái ngon lành lắm. Nhưng mà trúng rồi cái tâm đậu liền à. Nói là cái này còn muốn nợ đi chơi. Còn cái này còn cái nhỏ nữa, còn cái nhỏ nữa, còn cái nhỏ còn dữ già.
Hai cái nữa sao? Tháng thứ ma chướng thứ tám là lập quả chiếu trần. Cái này cũng là cái lạ, cái ngôn từ lạ. Tất nhiên là muốn được cái kết quả mà coi như là hơn những cái gì cái quả trần này, thì chiếu nghĩa là nó hừng hạnh lên, nó hơn ta hãy chọn giống như cái ngọn lửa, nó cháy hừng hạnh lên. Cái đó cũng là cái gì đâu, để đây toàn. Lại nữa thì nam tử quán sát rốt ráo hành thấm, chữ thấm nhằm phải chữ áp đâu mình sẽ em mà hành thấm đoạn diệt đã giúp sanh diệt, nhưng ở nơi tịch diệt trong sáng chưa toàn khá, nghĩa là tôi có cái bực nào nó khá nhưng mà cái sự trong sáng chưa hoàn toàn đâu. Quán thân mạng lão thông, có thể lẫn thông, lão thông tức là quán thân mạng, người này biết cái thân mạng một cách rõ ràng lắm. Lão thông, lão thông tức như là không phải là lẫn thông, chỉ lưu ngại căng trần, chỉ còn cái sự chướng ngại căng trần. Căng là sáu căn, trần là sáu căn. Tôi quán cái thân này á ngon lành lắm rồi, qua cái thân này là không hiểu cho nên muốn cố các cái thân này lắm, nhưng mà còn căng với trần nó còn hiểu. Bởi vì thấy là ví dụ như mắt thấy sắc, hình thức hình dung được cái sắc đó là gì, thế nào được, để cho cái chuyện đó như thế nào thì cái đó còn nguyên chất chưa bỏ. Lo sợ căn trầm đoạn diệt, lúc bây giờ cứ sợ bỏ căn bỏ trầm nữa rồi không biết bám hướng vào đâu, không biết ngoài cái căn trầm không biết còn có cái gì nữa. Cho nên về sĩ tập tức là nó vượt lên đó, nên tham cầu căn trầm chắc chắn. Cái làm sao nó tu phải có tòa sen chắc chắn, phải có vị trí ngồi chắc chắn cho nó trong trong cái chịu. Ngồi tòa sen biến quá thấp thấp trăng nha, chứ mày thấp trăng không, thấp trăng tức là ngồi trên quà tòa sen là biến quá được cả vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mãnh hổ một cách rõ ràng. Vật báo để buông thả tâm thần vui tích, nghĩa là coi như là thiên biến vậy đó. Nhưng mà còn chắc cái thiên biến vậy lớn như vậy vẫn còn nằm ở trong cái chắc. Người tu khi mà đạt đạo rồi thì vấn đề đó không phải là không có, nhưng mà người ta cũng là không có nằm ở trong cái vấn đề mà tu là thức ấm chấp, cái gì thức ấm, đây là loại thứ 8. Thì người tu không kém bị cái này, nó vướng, vướng cái này, vướng cái này. Thì thế thì hành giả xa vào lối chấp chân vô chân, chân mà vô chân, chân nghĩa là chân chánh mà lại không chân chánh. Khóc chân nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là giúp được một phần là kêu là về bản thân, nhưng mà cho cái căn cái trần đó là thiệt. Cái mà tạo ra căn tạo ra trần là thiệt. Đức Phật nói cái đó không có thiệt đâu, nó cũng là nó làm một cái nội chứa cho cái ngoại dương mà nó phá đấu không có thiệt đâu đó. Cho nên bị này làm bạn với dòng ca chỉ ca la, một cái dòng của ngoại đạo Phạm Thương ở bên Ấn Độ. Thứ ba này, dòng ta chỉ ta ra tức là cái hạng ở trên đẳng trời tự tại vậy, cái đỉnh cao đó ở trên cõi trời đó, nhưng mà hưởng hết phước cõi trời tự tại vẫn đọa lạc. Đó là vấn đề. Cho nên mình cầu sẽ giải thoát thôi. Nếu mà mình cầu còn bám dưới ba cái phước đức mà hữu hậu thì mình vẫn bị khổ như thường. Ví dụ như bây giờ mình cầu phước, học phước cũng phải không đâu quý vị, nghĩa là dân một nén hương, quý vị dân một cành hoa, hành tâm cúng những vị thiên liên, sau này quý vị có phước không? Nhưng mà cái phước đó nó nằm ở trong cái thủ lậu trần gian, cái phước đó sau này quý vị hưởng ở nằm ở trong cái cảnh sanh già bệnh tử. Thay vì cũng cúng một cái hương, cúng một cánh hoa đó, quý vị đừng phải cầu phước báo, mà quý vị tìm đạo, quý vị tìm đạo, tìm đạo để học đạo để tìm cầu giải thoát. Ai cũng có một hướng đi hết, mà mình cái hướng đi mình phải cho nó ngon lành chứ. Họ cũng đi một tháng đó, mình cũng đi một tháng đó, mà có thể cái cách đi của mình ấy liền và có thể nhẹ nhàng hơn.
ai cũng đi cung đường, thấy không?
Ai cũng tìm được chùa, ai cũng tìm được sư, ai cũng tìm để nối tri thức được. Nhưng mà chùa cũng có nhiều cái sư, cũng có nhiều cái sư. Mình tới thì nó mới làm đâu cũng là người biết nên theo hay là không nên. Đó, không có gì khó khăn hết, mình thấy được.
Không thôi mình không mở, cũng không được, tôi vừa nói đó. Cũng không được, mình nhìn cái con đường, nhìn cái vị đó mà chưa biết. Mình đang biết đường thì ông chỉ gì đâu, rộng đưa bản đồ, ông chưa đi nữa, ông thấy bản đồ, ông lộ cho tôi, ông đưa lại tôi, ông chưa học cái bản đồ đó nữa. Mê tánh sáng suốt, cái tánh sáng suốt thẳng có mê đi, quên hẳn suy kiến Phật cái kiến, ấy là nguyên nhân thứ 8 phát sinh cho tà tưởng, lập quả trí cầm, thì tôi vừa nói trên đó. Cái xa viên thân bỏ thành nhất bàn, sinh vào dòng giống thiên ma. À, cho nên những hạng thiên ma, quý vị trên đường đời, quý vị đi gặp, đi ra ngoài, nhất là đi ra nước ngoài, quý vị thấy đủ hạng ma, đủ đóng ma, đủ tiếng ngưỡng. Mà những cái gì khác, những cái gì không khác, khi quý vị đã cầm được cái tên thước của Phật, đó đến nhà Phật rồi, quý vị thấy khỏe. Cái mình chắc mình tự hào, nhân dân lên thế giới rằng, cái con đường tương lai đi về tinh thần của mình thấy quá sáng suốt. Không có mùa, không có chỉ dương, gì cũng dương á, dường dựa nó cứ đáng lành, là làm trước mưu độ mũi và trên những đoạn hết. Nếu mà ở thuận theo trước thì ông ta lên, ông thuận theo ông ta có bị ngộp. Thế nó không được, nó mất hết cái bản lĩnh của người khác. Đức Phật không, Đức Phật là muốn tạo cho mỗi người. Mà cái đó là sự thật, chứ không phải Đức Phật muốn đâu. Đức Phật nói, cái đó là sự thật, tại vì mình không chịu khai thác thôi. Đức Phật muốn là tất cả cuộc đời của các ông là do chính các ông định đó. Tôi chỉ giúp cho các con đường đi, bản đồ. Và tôi qua đời rồi, tôi còn để lại mấy vị đệ tử gọi là xuất gia của chúng tôi. Như là hy sinh các cuộc đời để mà học cái giáo pháp đó, bởi vì giáo pháp nó cao siêu lắm. Để giúp cho các bạn. Mà cũng vì cái năm đó, cho nên người ta mới gọi là liệt và Phật Pháp Thanh là Tam Bảo, là Bảo và Quý Báo là gì. Anh hiểu một chút. Rồi, bây giờ tới cho ông Mang thứ 9. Thành quả phước tịch, để ngon ha. Tức là kết quả được tới cái chỗ thú tịch, tức là đến cái chỗ yên lặng. Nhưng mà yên lặng đây, yên lặng ở trong chứ không có cái gì. Thế nên không có những cái gì trong yên lặng. Còn cái yên lặng của chân tâm á, là nó không, cái sự mầu nhiệm của chân tâm nó không thể mà diễn tả hết được. Không có khác nhau. Thành quả thú tịch lại nữa, Thiện Nam Tư quan sát rốt ráo, thành ấm giúp sạch đã hết sinh diệt. Chú đơn tịch diệt nhiệm màu, trong sáng chưa tròn ở trong mạng sáng, phân biệt tinh thô, so thánh chân vị nhân quá, cả vây chỉ cầu cảm ứng. Nghĩa là đây là có mấy cái danh từ dự giảng, những cái danh từ nó sớm lắm, mà đâu dịch đâu có bỏ được. Nhiều khi mình chú giải mà thấy chú giải mà cũng khó hơn, thành ra chỉ có cách là phải nói tóm lại hay là nói một cách dễ hiểu cho quý vị vậy thôi. Bởi vì thường thường cái bộ kinh này là các vị sư người ta học trong đạo cũng là 4-5 năm người ta mới bắt đầu ta học, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà bởi vì thấy những cái món ăn này nó quá ngon là về tinh thần đi, thành nó nên dọn cho quý vị, thành nó dọn xuống, thành nó mới người tới mới. Nếu mà học mình từ 1-2 năm tới ngày 5-6 á thì nghe nó không nghe nó thích. Nhưng mà cái chuyện quá thiệt mình mới tìm chưa được đạo hoặc là mới nghe giáo lý mình vô gặp đây là trọng dụng đi. Ngay ở viện đạo vận hành những người mấy cái Phật Hoa rồi trên Lan Nghiêm mình tới 3-4 cử nhân người ta nói vậy, ở viện xót không hiểu. Thì đây là nói vấn đề vũ trụ nhân sinh này. Cho nên trong nhà Phật nói rằng vũ trụ nhân sinh mà có ra là có 3 cách giảng này. Cái cách thứ nhất mà phổ thông nhất cho đại chúng á là vũ trụ nhân sinh có ra là do người mà giảng rồi. Cái thứ nhất là do hộp lại đủ các nơi các chiêu xả vũ trụ quân thế con người mà chúng ta, đó là mất cái bước đầu thứ nhất thôi. Cái thứ hai, học đạo 5 năm về sau, vũ trụ nhân sinh á là do cho từ chân tâm trở thành vọng tâm mà có sinh hà đại diện thế giới chúng sanh trong quyển thứ 3-4 trên này. Cho nên chúng ta cũng chưa phải là rốt ráo,
muốn mà thật thành và hiểu cho được cái vấn đề vũ trụ nhân sanh mà lúc đó á, thì vừa học vừa tu vừa tỉnh vừa nghiệm xét cũng phải sau 10 năm liên tục. Thì 10 năm liên tục các cái thuyết người ta giảng rằng vũ trụ nhân sinh là do nghiệp lực phát hiện, cộng nghiệp việc nghiệp đủ kiểu hết phát hiện, được không? Thành thử ra thất lâu trong đây đâu điều quý vị cứ nghe chúng tôi cố gắng giảng cho quý vị hiểu thôi, còn cái chuyện mà theo danh từ thì cái này các vị sư các vị mà xuất gia người ta phải học kỹ danh từ để ta giảng lại, còn quý vị nghe cái tụng túi thôi, nghe tụng ba thôi, nghe gì đó. Sinh lòng phản đạo tâm tật, tất nhiên là thành quả được thú tật, thấy là so sánh nào chân nguyện nhân quả cảm ứng đầu lúc bây giờ sinh lòng phản đạo tâm tật thì nghĩa là thế nào? Biết nhưng mà bỏ cái phần tâm linh chưa quan trọng đi mà chạy theo cái mặt tăng thứ hai chứ không phải là mặt tăng thiệt. Khi quý vị thấy cái mặt tăng thiệt ở đây này, nhưng mà quý vị thấy cái mặt tăng nó nằm ở dưới nước này, quý vị tin chắc cái mặt tăng đó là sao, là mặt tăng thiệt còn gọi là mặt tăng thương, hay là trong khi quý vị thấy cái mặt tăng, quý vị ấm một mắt này, ấm một mắt ngáy thì thấy có cái mặt tăng thứ nhì. Cái mặt tăng thứ nhì á, nó không phải là mặt tăng thật, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn giả, bởi vì nhờ cái mặt tăng thật cho nên nó cái mặt tăng thứ nhì. Quý vị thấy mặt tăng, quý vị ẩn mắt đó là thấy có mặt tăng thứ nhì, quý vị cứ thấy